Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay có hai cái việc mà bên Thành muốn chia sẻ, nhắc nhở chung cho mọi người cũng như là cho bản thân mình đó. Cái điểm thứ nhất là điểm mình tu là phải có cái tâm hùng lực, mạnh mẽ. Cái điểm thứ hai là mình phải có cái ý chí vượt thoát, mà trong đạo dùng cái từ là cái tâm xuất ly, cái tâm vượt ra, mình tháo gỡ những cái luyến ái. Thì thấy cái dân chúng của chúng ta đó là đã có cái sự cố gắng rất là nhiều, rất là tốt so với những chỗ khác, nhưng mà cái tốt đó nó chưa có đủ, không có thể dừng lại ở chỗ đó, mình phải phấn đấu nhiều lên. Mà cái chỗ cần phấn đấu nhất là cái gì? Cái giờ mà mình ngồi tĩnh lặng đó, cái giờ đó là cái giờ mình khai chiến ra trận, để mà đấu với quân phiền não. Mà mình ngồi đó đó mà tỉnh không tỉnh, mê cũng không biết mê, ngủ gà ngủ gật, thì cái đó có gọi là khai chiến không? Cái gì ngồi chỉ để ngồi thôi, chứ không có một cái ý chí, không có cái hùng lực nào hết, thì làm sao mà mình thành tựu được? Ở trong kinh Luận Chư Tổ, Đức Phật nói với cái người mà tu đó giống như lội ngược cái dòng suối mà lớn 70-80 cây số, mà mình đi lội ngược. Mà cái kiểu mà mình ngồi đó là cái kiểu mình cho nó cuốn luôn, nó ngủ mình cứ để cho nó ngủ, thì là không có cái tâm chiến đấu với phiền não. Như vậy thì mình để cho cái thời gian nó sẽ chết, chết dần chết mòn cái tuổi thanh xuân của mình. Thầy rất là thương tất cả các huynh đệ đại chúng ở đây, bởi vì cái tuổi trẻ thanh thiếu niên như chúng ta mà phải cắt ái ly gia từ thân, bỏ cha mẹ, bỏ tất cả, mà đi vào núi rừng tu hành đó, là phải nói là cái đó là cái người thế gian là phải bái phục, khâm phục. Nhưng đó chỉ là cái giai đoạn ban đầu thôi, cái bước thứ nhất mình đã làm được. Cái bước thứ hai không phải chúng ta ngủ quên ở trên chiến thắng, hoặc là đã thấy mình vậy là được rồi, mà cái bước thứ hai đó mới là cái bước quyết định vấn đề, mới có ra khỏi cái nhà của thế tục thôi, chứ chưa có ra khỏi cái nhà của phiền não. Mà muốn ra khỏi cái nhà của phiền não đó, cái giờ phút mà tĩnh lặng ở trên bồ đoàn đó, cái giờ phút đó là cái giờ phút đại thiêng liêng, cực kỳ quan trọng của người tù. Trong tất cả cái giờ đó, mà cái giờ đó là cái giờ biểu trưng đặc trưng nhất của người tu. Nó nhìn qua cái cách ngồi ở cái chỗ đó mà thấy được cái tâm tu của người đó. Người tu á, chư tổ nói là giống như mèo rình chuột, giống như sư tử mà dồ mồi vậy đó. Mà cái lúc mà chúng ta ngồi thiền đó là ngồi trên cái tòa sư tử. Mà mình ngồi đó mà mình không có một cái chút mãnh liệt nào hết, thì cái đó là ngồi cái tòa gì? Cái tòa cái đó gọi là ngồi trong cái hang quỷ, cái hang tối, cái tòa hang tối đen. Bởi vì nó không trầm nó đâu có biết cái gì nữa, thì cái đó là cái hang tối. Tôi vô minh, chú xem con mèo nó bắt chuột như thế nào, xem con sư tử nó dò mồi như thế nào, xem cái người mà dũng tướng ra trận như thế nào, thì cái giờ ngồi tu nó cũng giống vậy. Chứ đâu phải cái chuyện mà thượng cái bộ đoàn đó, cái tòa cụ đó là phải dễ dàng leo lên. Nó là cái tòa kim cương, là tòa sư tử. Đức Thế Tôn ở ngay chỗ đó mà thành đạo giám hộ, đó là cái tòa kim cương. Cái ý chí phải như kim cương. Thấy ngày 13 không? Nếu mình nghe hàng ngày như vậy là mình tu cũng giống vậy, thì nó không có tác động được bao nhiêu tới cái ý chí của mình. Cho nên phải chăm hẳm khi mà mình ngồi thiền, mình phải tìm đủ mọi cách hết để đánh tan cái hôn trầm, cái ngủ gờ ngủ gật già đó. Mình phải rất là khắc phục được cái vọng tưởng này thì nó mới vào tới cái chỗ định huệ. Nhà nho thôi đó, người nhà nho thôi mà ta nói sao, rồi nó quân tử đó là lúc nào cũng giữ cái tâm mình giống như là đi ở trên băng mỏng, bước ở trên kiếm bén. Đi trên băng mỏng sơ sẩy thôi là nó sụp xuống, còn bước ở trên kiếm bén á, chảo chân một cái là nó đâm thủng. Giữ tâm của mình cũng giống vậy thì mới có thể siêu phàm được. Siêu phàm là vượt qua cái tính phàm tục. Không những cái giờ mình ngồi tu mà trong mọi lúc mọi nơi mọi giờ mọi khắc phải kiểm soát cái tâm của mình, phải vận dụng cái công phu của mình. Thì mày tu như vậy đó, liên tục như vậy hàng chục năm, hai ba chục năm, thì ngõ hầu mai mới có được một cái sự thành tựu tương đối để phục được phiền não. Còn nếu không thì được một cái lợi ích rất là nhỏ bé, rồi ngày qua tháng lại đó, mình ở trong chùa rồi nó cũng như thế thôi, rồi cũng buồn, rồi cũng giận, rồi cũng hơn thua, rồi nhiều khi rồi danh lợi, rồi tình cảm vân vân. Mà thì như vậy thì đó là nó sẽ uổng. Cái đời tu của chúng ta rất là uổng. Cho nên phải là khai quyết liệt chi chí. Tổ Quy Sơn dạy mình phải hưng quyết liệt chi chí, khai đặc đạt chi hoài. Tức là phải là hưng khởi này, dấy lên ý chí quyết liệt tu hành. Khai đặc đạt chi hoài là phải mở ra cái tâm lớn lao Bồ Đề. Tu để mà cứu cha mẹ, ông bà, cô bác, để đền ơn cái đàn na tính thí. Tu để mà phổ độ chúng sanh. Bên trong là cái ý chí quyết liệt đối với chính mình, bên ngoài là mở cái tâm lớn ra để mà cứu độ chúng sanh, giúp đỡ muôn loài. Cái trọng trách mình nó lớn lao, cái bổn phận mình nó vĩ đại. Chứ đâu phải cái chuyện tu mà cái chuyện mà chỉ là đến giờ rồi lên ngồi nó cho xong giờ rồi xuống rồi thì đi làm này làm nọ rồi chơi qua ngày qua tháng vậy. Tâm tâm niệm niệm tha thiết nhớ đến cái ý chí xuất gia của mình, từng giây từng phút coi xét lại cái tâm của mình, nhìn coi cái sự tiến bộ tu hành của mình nó tới đâu. Thì như vậy mình phải cái tha thiết mình đó là nó nồng nhiệt ở trong lòng mình, luôn luôn cháy bỏng cái sự mà tiến bộ, thì mới mong có được kết quả. Người ngoài đời đó, một ngày có khi người ta làm cả chục tiếng, ở nước ngoài đó làm 12 tiếng, có khi 14 tiếng. Một đêm ngủ mà 3-4 tiếng, 4-5 tiếng là thông thường. Thì có những cái người đó là làm ở trong cái công ty đó, thì mấy đại biết rằng đó là ăn được có nửa tiếng thôi, trưa không có ngủ trưa đâu. Ở nước ngoài không có ngủ trưa, mà mỗi lần đi ra ăn đó nửa tiếng thôi mà phải đẩy đồ ra, rồi ăn xong rồi phải đẩy đồ vô, vì đi ăn cũng phải tận dụng thời gian như vậy. Thậm chí bên Nhật là chết ở trên bàn làm việc, người ta làm việc rất là nghiêm túc, phải lo cho sự sống sinh nhai vợ con người ta, mà còn phải như vậy. Thì mình mới hỏi lại, mình mới nhìn lại coi cái mình tu có bằng người ta làm việc ngoài 12 tiếng. Mình mới so sánh, mình đem ra mình so sánh. Ngay cái giờ phút mình ngồi đây nè, ngay cái giờ phút mình ngồi trên chánh điện, người ta buông tảo bán tầng, cài sâu cuốc bẩm, thậm chí làm tất bật, ngày có khi ăn có một bữa thôi. Mình nghe lại những cái gương hạnh của chư tổ, các vị cao tăng á, mình đã phải có một cái sức thúc đẩy hâm nóng cái tâm vượt thoát của mình, chứ không phải nghe vậy thôi thì nó ổn. Nghe phải làm sao cho nó tác động vô cái sự tu học của mình.
Thế gian này có gì mà vui thật đâu, quý ngài xét kỹ lại coi. Giờ vợ chồng cũng còn toan tính tiền bạc không, thậm chí cha con mẹ con mà cũng còn tiền không, rất là nhiều, thậm chí là đi tới cái chỗ mà giận hờn rồi bất hòa, thậm chí không nhìn mặt nhau, thậm chí là tới cái chỗ mà là xảy ra những chuyện đáng tiếc tiền bạc. Thì đừng nói tới cái chỗ mà bạn bè người yêu thương, càng ngày đó cái đạo đức, cái tình, cái nghĩa, cái nhân, cái hậu nó càng không còn nhiều nữa. Sống mà lừa dối với nhau, gian trá rất là nhiều, vì cái lợi không à, rồi cái tâm tham dục nó mạnh mẽ. Những cái mà nhà kinh doanh luôn luôn có những cái sản phẩm mới lạ hấp dẫn thu hút để cho cái tâm tham muốn con người nó cứ nâng cấp tăng tăng thật lên, không có dừng lại, thì nó theo cái dòng cuốn đó mà cái tham vọng mỗi ngày nó mở lớn, luôn luôn lúc nào ta cũng chạy theo cái thời, theo những cái vật chất đó, nó làm cho con người nó quay cuồng ở trong cái dục vọng. bao nhiêu những cái thứ tạp nhiễm nó thu hút con người, hay rồi bao nhiêu những cái đang thói xấu đó, nó tràn lan, nó tệ nạn xã hội rất là nhiều. Nhận thấy cái chỗ đó mình á ngao ngán, mình chán nản, mình mới tìm núi rừng để mình tu. Nhưng mà tìm những cái chỗ này là mình được an rồi đó, an trong cái hiện tại đó, nhưng mà nó chưa an thật sự ở trong vị lai. Cho nên nó mới tạm được an thân thôi, mà tâm nó chưa có an. Chừng nào mà mình tu cho tới cái chỗ tâm mình an luôn rồi đó, thì lúc đó mới là dương cao cái ngọn cờ khải hoàn chiến thắng. Cái điểm mà nói về cái tâm xuất ly,
cái lưu chuyển ở trong ba cõi đó là do ân ái buộc ràng, xuất gia mới thành tựu được cái vô vi, mới thực hiện được cái đại bi. Sở dĩ mà mình trôi lăn á, mình lặn hụp á, mình cứ quay cuồng ở trong cái thế giới đó, nói đơn giản là cái thế giới này, là do cái ân ái nó trói buộc mình. Cái ân ái nó làm cho mình lẩn quẩn ở trong thế gian, không có ra khỏi. Cái tình cảm của người đời nó nhỏ hẹp, càng cợt mà riêng tư, ích kỷ gì đó. Cái vị ngọt của cái tham dục nó tới đó thôi, tận cùng của vị ngọt là tới đó, không thể hơn được nữa. Dù cho làm cái cách gì đi nữa, nó cũng tới đó là hết rồi. Cái vị ngọt, cái đỉnh của vị ngọt tới đó, vị ngọt của sắc. Chứ họ cái tham dục nó luôn luôn muốn thêm, muốn thêm, muốn thêm, cho nên nó loạn, nó loạn rồi nó cuồng, rồi điên loạn ở trong đó. Và nó mãi mãi nó không bao giờ thỏa mãn cái tham dục hết. Chính vì thế mà cho nên yêu cái người này, thương người này, thì nghĩ rằng có người này là hạnh phúc nhất cuộc đời rồi. Đó, nhưng mà người này xong rồi chán rồi, mốt cứ kiếm người khác, cho nên mới có vợ bán. Kiếm người khác, còn người khác nghĩ là được người khác là hạnh phúc nhất rồi, cái người khác là mới bốc chán kiếm người khác nữa. Nó là cái tâm mình nó gạt mình, cái tâm tham dục á, nó gạt mình. Rồi món đồ cũng vậy, món đồ nghĩ là có món đồ đó là ngon lắm rồi, nên vài bữa thật thấy cái món đó ra cái mới, cái này iPhone, cái này ra iPhone 5 rồi, thì iPad cũng vậy, laptop cũng vậy. Bây giờ mình thấy nó làm bây giờ tràn ngập tất cả những cái văn minh phát triển cùng cực, cuối cùng là nhiều đó, phục vụ cái đó thôi, ăn mặc ở ngủ. Nước ngoài thì chú trọng cái cầu tiêu lắm, cái nhà bếp với cái cầu tiêu rất là quan trọng. Ở nước ngoài cái chỗ mà mượn với trả rất là quan trọng. Có nhiều cái toilet là cả tỷ á, nhưng mà thì mình vô đó cũng vậy thôi, thì rồi thì trả ra rồi, thì cũng mục đích là nhiêu đó thôi à. Thì mình ở cái toilet thì cái toilet thì mình xài cái toilet đơn giản thôi thì cũng xong. Mà mình phải đỡ lo tính mình cực khổ, mình suy nghĩ đủ thứ hết. Thì cái nhà cũng vậy thôi, mấy cái cung điện ngủ thì cũng cái giường nó bất quá lớn lớn hơn chút xíu vậy thôi, mà mình lăn dưới đất cũng đã hơn, cũng vậy. Thì ăn mặc ở ngủ vậy, nhiêu đó, vòng vòng có nhiêu đó, cả một cuộc đời vậy, không có gì khác hết đó. Cái vị ngọt là nó tới đó. Dầu cho giờ đi qua Hồng Kông cũng vậy, đi qua Úc cũng vậy, đi qua Canada cũng vậy, đi qua Mỹ cũng vậy, tiểu bang New York cũng vậy, mà Las Vegas cũng vậy, hay là mốt nếu được thì đi châu Âu cũng vậy, cũng vòng vòng có nhiêu đó, không có gì khác. Cũng tham sân si rồi cũng đau khổ, rồi cũng tham dục, rồi phục vụ cho cái tâm tham của mình vậy thôi, rồi khổ. Không có nhà ở rồi khổ, không có nhà vừa vừa khổ, cái nhà cao cao lên khổ, tòa cao ốc khổ, cung điện khổ. Tại vì sao? Cái cội nguồn cái đau khổ là cái tham dục ở trong tâm đó, chứ không phải cái đồ ngoài.
Cho nên mình tu là cái gì? Chuyển hóa được cái tham dục của bên trong, chuyển cái tâm mà nó tham dục theo sắc, theo tạ tiền của, theo danh vọng này kia, vật chất ở bên ngoài, nó chuyển thành cái tâm ưa thích pháp,
chuyển thành cái tâm say mê tu, chuyển thành cái tâm đại bồ đề phục vụ chúng sanh, cũng cái tâm yêu thương nhỏ hẹp một chút của mình đó, cha mẹ mình, anh em mình, người yêu mình, chuyển cái tâm có thương lớn ra khắp tất cả mọi người, một chữ chuyển thôi, cực kỳ màu nhiệm của đạo Phật, một chữ chuyển. Cho nên trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói cái câu đó, nếu mà bị vật chuyển thì gọi là phàm phu, mà nếu chuyển được vật là Như Lai đại giác. Mình bị vật chuyển thì mình là phàm phu chúng sanh, mà mình chuyển được vật thì mình trở thành Phật, thành đại giác. Chứ không phải bỏ nó, không phải bỏ cái tâm tham, sao bỏ nó được. Cho nên giờ làm sao mà mấy chú giỏi mà chuyển được, chuyển được cái tâm thích nói chuyện này chuyện kia của mình trở thành cái tâm thích nói pháp, chuyển được cái tâm mà là buồn ngủ của mình trở thành cái tâm quán chiếu, chuyển được cái tâm mà an phận trở thành là cái tâm đại bi, để mình có cái hướng phục vụ cho chúng sanh. Đó, cái tu ở trong cái chữ chuyển đó. Còn mấy chú mà chuẩn bị mà mới vượt thoát á, là làm sao phải chuyển được cái tâm của người thân. Còn nếu mà không là mình phải có cái kế hoạch. Bởi vì sao? Bởi vì á, cái cơ hội nó không có đến lần thứ hai. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Tức là phước nó không có đến lần thứ hai, nhưng mà họa đó thì nó không có đến một lần. Cũng vậy nữa, cái cơ duyên mà mình được mà vượt thoát, cái cơ duyên mà mình được xuất trận, cái cơ duyên mà mình được đó là bước ra cái thế tục đó, khó là mình mà không có vững cái tâm đó, thì nó mất cái cơ hội đó, là sau này muôn ngàn, không phải là một kiếp, mà có thể là vô lượng kiếp về sau không có cơ hội. Cho nên mình phải nắm bắt những cái lúc cái tâm của mình mạnh mẽ phát khởi đó, mình phải nắm chực cái cơ hội đó. Cho nên nó là ở trong kinh nói đó, cái người mà phát cái tâm xuất gia, phát cái tâm bồ đề, cùng mà chấn động đó. Nói cái gần rồi nói cái xa để mấy chú thấy là sao. Tất cả mọi người đều đi theo cái chiều hướng đó, mà có một cái người mà đi ngược lại thì đương nhiên là cái lực phải rất mạnh, rất là lớn mới có thể đi ngược lại. Còn nếu không thì cái dòng chảy đó, nãy nói đó, cái dòng chảy mà mấy chục cây số đó mà nó cuốn mình lại. Cái lực chung gọi là cái cộng nghiệp, cái sức mạnh chung, người ta không có muốn để cho mình vượt ra. Như chẳng hạn như giờ mình thấy như nguyên cái nhà mình 20 người ăn mặn hết trơn, mà một mình ăn chay, mà sắp sửa mình ăn chay đó thì sao? Đủ thứ bàn tán hết trơn rồi nha, bình cũng được, yếu quá nha, ăn như vậy là suy nhược lắm á, không có được đâu ha. À, này kia nó đủ thứ hết trơn hết rồi. À, rồi cái thiệt á, mình thí dụ mình quyết tâm mình ăn, nhưng mà tuần lễ 10 ngày cái người này kia nói, tháng người nói, cái nói riết rồi tới chừng 3 tháng, 6 tháng, 5 còn nói nữa không? Hết, à, quen, hết nói nữa. Mà cái giai đoạn đầu đó mình không vững á, là mình sẽ bị. Cái lúc khởi đầu là nó khó lắm, nhưng mà nếu mà mình gian nan có khi là mình nản. Dạng sự khởi đầu nan mà gian nan bắt đầu nản. Nói cho nên mình vững cái tâm, con trai cũng vậy. Rồi đó, cái tới phát cái tâm mà mình tụng kinh hay tu thì cũng vậy, người ta cũng nói tùm lum hết trơn. Nói, rồi đừng nói gì phát tâm xuất gia. Phát tâm xuất gia rồi cũng nói nữa. À, nói còn dữ dội nữa. Thành ra chú thấy là cái sự mà phát tâm của mình á, quyết tâm của mình á, nó chuyển ha, nó chuyển đổi nghiệp lực, nó chuyển đổi hoàn cảnh, chuyển đổi tánh tình, chuyển đổi cái thói quen, chuyển đổi cái năng lực, chuyển đổi cái cách nhìn, chuyển đổi cái quan niệm, chuyển đổi cái tâm lượng, và thậm chí nó có thể chuyển từ phàm thành thánh, từ chúng sanh mà lên tới địa vị của Phật, từ nhiễm mà đi vào tịnh, từ mê mà nó đến giác. Cho nên mình phải là nuôi cái trí tự tính, phải tin vào khả năng của mình, chứ đừng có vứt bỏ mình, đừng có tự ti mà cảm nghĩ rằng con tội chướng nặng nề, nghiệp lực dữ lắm, làm sao tu được, không có nghĩ cái đó.
Quyết tâm thì mình đem hết sức mình tu đi rồi mình sẽ thấy những cái điều kỳ diệu không thể tưởng tượng nó xảy ra. Và cái gì cũng vậy, nó chỉ có giá trị ngay cái thời điểm đó thôi. Ví dụ ngay cái thời điểm đó mình thấy nó khó khăn dữ lắm, nhưng mà chỉ kiên trì giữ cho nó qua khỏi cái thời điểm đó là nó bình thường.
Mình sẽ lên một cấp bậc nữa, cứ vậy rồi tới cấp bậc đó nó sẽ gặp những cái chuyện gì rắc rối khó dữ lắm mà mình nghĩ rằng mình sẽ không thể vượt qua, nhưng mình cứ giữ kiên trì. Thậm chí có lúc mình thất bại nữa, nhưng mà thất bại xong té xuống rồi mình đứng lên tiếp tục đi nữa, thì cứ vậy mình không chịu ngừng lại một chỗ, mình cứ phấn đấu lên, cứ tiến về phía trước, thì nó sẽ có những cái kết quả đó bất khả tư nghị, không thể ngờ được, không thể tưởng được nó xuất hiện. Ngoài đời người ta nghĩ đi tu là một cái gì nó khốn khổ lắm, cũng như là bị thất tình lan và điệp, hoặc là bị sạt nghiệp, không có đủ điều kiện tài chánh là khổ lắm về đi tu, hoặc là coi như là bị bao nhiêu những cái thứ gì đó hết đường rồi, cho nên mới ẩn dương nương Phật, chứ không thấy được cái giá trị mà đại bồ đề tâm vĩ đại của cái người tu, không thấy được, không hiểu được. Thầy cũng chưa có tu xong, còn rất là nhiều những cái thử thách, những cái phiền não, nhưng mà mình có nắm vô được cái pháp của Phật dạy để mình biết cái cách chuyển hóa rồi đó, mình có huynh đệ rồi nương tựa như vậy đó là một sự khích lệ rất là lớn đó, để mình nỗ lực tấn công lên. Thì cái vấn đề mà thầy nhấn mạnh lại đó là gì, mà không những giờ ngồi thiền, giờ tụng kinh, giờ tu, mình nhiếp niệm tha thiết chân thành, từ cái hình thức tới cái nội dung, từ ở ngoài tướng cho đến ở trong tánh, mà khi ra khỏi cái thời khóa tu, mình cũng phải luôn luôn kiểm soát cái tâm của mình để mà hành trì cái công phu cho nó liên tục như vậy, thì mình sẽ có cái sự tiến bộ rất là rõ ràng, mình sẽ cảm nhận được, chứ đừng có lơ là, nó rất là uổng. Mình tuổi trai trẻ, thanh thiếu niên, giờ này ngoài đời là hưởng thụ tình cảm, hưởng thụ về vật chất, rồi có được ở bên gia đình, cha mẹ, cô bác, bạn bè rất là vui, mình bỏ hết mấy cái đó hết trơn, mà mình vô mình không được cái gì hết, thì như vậy gọi là lưỡng đồ câu thất, hai đường đều mất hết. Bỏ cái kia mình phải được cái này, bỏ cái nhỏ mình phải được cái lớn hơn, bỏ cái bình thường mình phải được cái phi thường, bỏ cái nhỏ hẹp mình phải đạt cho đến cái vĩ đại. Cho nên cái người phải có ý chí phi thường mới làm được những việc phi thường, mà nếu như cái ý chí của mình mà tầm thường thì suốt đời mình cũng như vậy mà thôi. Phải đặt cái chí mình cao lớn lên, đặt cái chí là phải ngay trong một đời này phải giác ngộ, phải ly dục, phải đó đạt tới cái chỗ mà giải thoát thật sự. Mình đặt cái chỗ nhắm đó, mình nhắm thẳng cái mục tiêu đó, mình hướng đến đó từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, thì mỗi cái ngày mình tu, mỗi cái giờ mình hành, nó sẽ tiến gần tới mục đích đó. Phải nhớ rằng cái việc tu nó là phi thường, nó không phải những cái việc bình thường của thế gian. Cho nên mình phải ý thức sâu sắc cái sự ra đi của mình, luôn luôn ý thức về cái việc làm của mình, để mà mình là vững cái bước tiến là xác định cho rõ ở trong nội tâm của mình, mình đang làm gì, mình phải làm như thế nào để xứng đáng. Thì như vậy thì mình tu mình mới tiến bộ. Nhất định là mình tu mình phải tiến, phải hơn những cái gì mà ở ngoài đời mình đã có. Không thể nào mà mình bỏ hết tất cả rồi mình vô đây không được cái gì hết. Thì như vậy thì uổng lắm thay ha. Mình phải tìm cho ra được một cái gì vượt trội hơn thế gian, một cái gì nó xứng đáng, cái giá trị vĩ đại. Đó là cái trọng trách, cái bổn phận của người xuất gia tu tập của chúng ta.